thì nếu mà mình nằm mà mình tính toán, mình tư duy về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri, tri kiến, tại sao nó lại không thành tựu? Do vậy cho nên là nằm mà nghĩ ra việc tội ác, thành tựu được việc tội ác. Nghĩ ra cái việc mà trộm cướp giật của người mà làm được việc người, thì trong lúc mình nằm thiền vẫn là mình có giải thoát tri kiến, vẫn đem lại giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến như thường. Do vậy cho nên là thiền đừng có tưởng đâu là phải ngồi nha. Cho nên là người nào mà khoe mà tôi ngồi lần 6 tiếng, 7 tiếng đó, con cốc tôi ngồi còn giỏi hơn mấy ông. Đừng có nói. Ông ngồi bằng cốc không? Cốc ngồi vĩnh viễn chẳng có thiền được cái khí khô gì hết. À, tôi nói cái đó là đại chúng để ý, chứ không phải là tôi bắt các vị nghe đâu nha. Không có quyền bắt nghe đó. Cho nên ngồi thiền đã đành rồi, mà nằm vẫn thiền được. Nằm nghĩ những điều tội ác, thành tựu tội ác, thì nghĩ những điều giải thoát giác ngộ cũng thành tựu được giải thoát giác ngộ. Nằm nghĩ vấn đề vô thường, vô ngã, nhận thức chân lý rõ ràng có được không? Được quá đi chứ. Nằm mà tư duy nghiên cứu rằng là chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển, vô duyên vô khởi dịch bất thật như không qua. Tư duy dịch đó trong lúc nằm được không? Được quá đi chứ, có sao đâu. Cho nên vấn đề là mình tư duy cái gì, mình thiền cái gì, là cái đối tượng của mình thiền là quan trọng cái chỗ đó. Cái đối tượng của anh chàng muốn đi ăn cướp, 10 giờ đêm nghỉ đi ăn cướp, 5 giờ sáng anh làm được việc đó. Còn mình 10 giờ đêm mình nghĩ rằng mình phát huy cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, vì lợi ích xã hội, vì lợi ích nhân quần, lợi ích chúng sanh, thì sẽ đem lại cái kết quả ra trong lúc ban ngày, lúc thức dậy mình làm được việc đó chứ. Do vậy mà hành việc thiền, ngoa việc thiền, tọa việc thiền, hành trụ tọa ngoại đều thiền hết. Đại thừa thiền là như vậy. Còn như ngồi đâu đó, đứng đâu đó, ngồi chơi ngoài bờ ruộng, đi dạo cái nghĩa trang, cái nghĩa trang nó đẹp đẽ, hoặc là mình đi cái đám ma nào đó trong cái nghĩa trang, thì mình thấy những cái hình ảnh của những người quá cố, 15, 18, 20, 25, 30, 45, 50, 70, 80, 90, tới 100 đều có chết hết. Thế này là mình đi như vậy, mình nhìn từ cái tuổi nha, tôi đã có nói cũng nhiều lần là tôi đi vô nghĩa trang là tôi nhìn từng cái mộ bia, từng hình ảnh là đánh vào đầu tôi trước nhất là cái tuổi. Tuổi người ta bao nhiêu chết, bao nhiêu tuổi chết, để tôi biết tuổi tôi bao nhiêu chết. Tôi ngang bằng cái người này chưa? Hay là tôi đã dư nhiều quá rồi? Mà tôi đã dư nhiều quá rồi để tôi lại cười ngạo nghễ, cười kinh khỉnh, cười tâm đắc rằng chú mày không có gì đáng sợ chết nữa nghe cưng. À, người ta 50, 40, 35 thì à, người ta vẫn chết thì cưng năm nay là trên 70 rồi. Nếu có chết thì cưng không có gì hối hận nữa nghe cưng. Cưng phải giác ngộ, phải tỉnh thức để mà sống có an lành trong cuộc sống. Đừng để sợ hãi, đau thương, ưu tư, sầu muộn gì cuộc sống. Rồi đọc thơ lên, thơ của bạn mình hồi đó, ổng dịch cái bài hay lắm. Đi chơi trong nghĩa trang, nhìn thấy trời chiều tà, xế bóng rồi, nó bóng chiều rủ xuống màu cỏ biếc, bia mồ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lẽ chẳng lòng đời người, đến thế là sống một đời. Vì chẳng biết tìm nơi giải thoát, nương về ngôi chánh giác quy y, luân hồi hẳn dứt có khi, bên trời bát nhã còn chi lo phiền. Rõ cảnh mộng chơ quanh đường mộng, biết miền chơn kiếp trong tu chơn, dần già tính thiệt so hơn, tuổi xuân qua mất để hờn về sau. Đấy, rồi để đi chơi vậy đó, đi, vừa đi, quan sát nghĩa trang nghĩa địa, rồi đọc thơ ngâm thơ mà không ngoài cái chất thiền. Bởi vì thiền là gì? Thiền là tư duy tu. Nhờ cái cảnh đó, ở trong môi trường đó ta nhận thức được chân lý, để rồi ta thấy rằng là dốc bảo ảnh lâm người, yêu tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cuộc vui mình đã có gì đâu, nó tạm bỡ vô cùng, nó mong manh vô cùng. Thế thì đi chơi trong cái nghĩa địa, đi tụng đám đưa ai đó trong cái nghĩa trang, vẫn là có cái môi trường để cho mình thiền đó chứ. Cho nên hành việc thiền, tỏa việc thiền, mong ngoá ha, hành trụ tỏa ngoá, bốn hoa nghi, gọi là tứ hoa nghi đều có thể thiền được hết. Ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, nói nín động tĩnh thể an nhiên, chỗ đó rất là sâu. Làm sao mà mình khi nói cũng như khi nín, khi hành động cũng như là khi không làm gì, tức là nói nín động tĩnh mà thể an nhiên là sao? Tìm cái mấu chốt, cái bí quyết chỗ đó khó lắm, nhưng mà không phải là mình tìm ra không được đâu. Tôi đã tìm ra được rồi. Ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ thông đao thường thản thản, mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn, ghê gớm. Cho nên cái chứng đạo ca này mà nếu mà các vị mà có điều kiện, các vị nghiên cứu từng đề tài một, đi sâu từng đề tài một là các vị tu thiền độc đáo. Mỗi một bài là một cái đầu đề, một cái dữ liệu để cho các vị phát huy cái thiền vị của các vị vô cùng tận. Tu thiền tỏa không chỉ ngồi mới tỏa, thiền cả đi khi đứng lúc cần nằm, dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược cố giữ lòng thanh thản. Tức là túng ngộ phong đao thường thản thản, mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Cách đây cỡ 20 năm mà tôi đọc mấy cái bài này, tôi nói ủa sao lạ vậy ha, sao mà túng ngộ phong đao thường thản thản, thí dụ như người ta gươm dao súng ống gì đó ta sắp giết mình mà cũng thường thản thản vậy là sao? Tại sao người ta vậy, là mình liều mạng cách dễ dàng vậy hay sao mà dám liều mạng vậy không? Vậy thì tu khó lắm sao? Giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn, thí dụ như bị người ta đầu độc mình bằng thuốc độc cũng vẫn gươm giáo súng ống mà vẫn thản nhiên, gặp độc dược cũng là an lành mà không có sợ hãi. Lý do nào? Nhưng có gì làm người ta làm được việc đó? Thế thì nói như thế này, người ta có thể làm được việc đó đó. Cái điều thứ nhất là mình phân tách dữ kiện đó mà. Nếu như cái người tu mà thật sự là tu thiền, tu theo đạo Phật chân chính, thì không có ai mà đem gươm, đem dao, đem súng ống để bắn giết mình làm chi. Đây thì chẳng qua là giả sử. Giả sử cái chữ túng ngộ phong đao thường đang bán. Giả sử như gặp trường hợp vậy, trường hợp nguy nan vậy, sợ hãi vậy, đáng sợ hãi như mọi người sợ hãi vậy, nhưng mà mình không có. Giả sử thôi, chứ còn mình có làm gì đâu mà người ta nó thành đối tượng kẻ thù để người ta chém tới giết mình đâu. Nhưng mà giá như, giả sử như mà có gặp cơn nguy nhất cỡ vậy, cũng vẫn phải bình thản, không có gì lo sợ sợ. Rồi cái người mà tu hành á, thì là người ta có trí tuệ, lúc nào người ta đi cũng đứng nằm ngồi, ta đều có tư duy trong chân lý, người ta có rất là điềm đạm trong cái nói nín động tĩnh. Chuyện gì mà phải mà bị thuốc độc, phạm phải thuốc độc, và ai thuốc mình chi? Không ai thuốc mình chi. Mà giá như có thuốc thiệt, một duyên cớ nào đó, cũng không có sợ sệt lo âu. Là tại sao? Cái gút nó ở chỗ này rồi nè. Cái gút của nó ở cái chỗ là khi mà cái người thiền giả, thiền sư mà nhận thức được cái chân lý hữu vi vi không duyên sanh cố như quyển rồi. Nhận thức được cái chân lý nhân vô ngã, pháp vô ngã rồi. Nhận thức được dạng pháp giai không duyên sanh như quyển rồi đó, thì cái người thiền giả người ta không có nặng, không có nặng với cái nợ trần cần ai này nữa đâu. Cho nên là ngữ mặt động tịnh thể an nhiên. Thể an nhiên là gì? Người ta thấy rằng là cái thực tướng của giảng pháp này là vô tướng. Ta thấy được cái thực tướng của giảng pháp là nhất thiết pháp vô, vô ngã. Vì vô ngã vì vô tướng cho nên nó vô thường. Thế vì là cái sự sống chết, sự diệt sanh, nó cũng như là cái sự sanh diệt của sóng ngoài bong bóng bọt trên mặt biển, sanh diệt mà thôi. Chết không có nghĩa là mất đi đâu, mà sanh cũng không có gì đáng mừng thêm ra. Đó, do vậy mà ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, nói đến hành động cũng như không làm gì hết, lúc đứng yên đều an nhiên. Gặp trường hợp gươm đao súng ống, gặp trường hợp độc dược mà vẫn bình an. Bình an là tại vì nhận được cái chân lý vô thường và vô ngã. Nó là chân lý cho nên ta không có sợ nữa. Tại Trung Thượng Sĩ đối với vấn đề sinh tử thì nói rằng là túng là trường không túng sử sông sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm ông. Vấn đề sinh tử của ta cũng giống như là vấn đề sinh diệt nổi chìm của bông bóng bọt của biển vậy thôi. Ta có mất gì đâu mà các ngươi khóc. Ta còn sống này ta cũng có thêm gì đâu cho cái bản tánh thiên nhiên vốn có của ta mà các ngươi mừng. Do vậy cho nên giờ phút này các ngươi đi chỗ khác để cho ta yên. Mà ta sắp đi đây, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ, là thiền đại trần đấy. Việt Nam ta có thiền đại trần, mà muốn chuyển vô cái thiền nhà trần là phải nắm được cái chất liệu của thiền trần. Còn bằng không thì là mình phục vụ cái thiền trần đó, không phải là chỉ có thiền của nhà trần mới tu được. Mà thiền thì nó ở trong không gian thời gian vô tận, ở đâu cũng có thiền hết. Cũng có cái đầu đề để thiền hết. Cho nên là văn chương cách đây bao nhiêu ngàn năm văn chương nó cũng vậy. Mà bây giờ ngày nay ta không lấy cái đầu đề, ta sáng tác cái kiểu văn chương của 1000 năm trước, mà cũng có đầu đề để cho các nhà văn người ta sáng tác văn chương. Văn chương nó ở trong tiếng khóc, ở trong câu cười, ở trong người chăn trâu, ở trong suối nước chảy, ở trong mây bay, ở trong là cái tâm trạng vui buồn của mọi người. Mà những cái đó đời nào nó cũng có, thì văn chương ở đâu nó cũng có. Cho nên cái vấn đề thiền cũng vậy. Ở mỗi thời đại nó cái khổ, cái vui, cái buồn nó khác nhau, thì cái đầu đề thiền định cũng khác nhau. Do vậy cho nên tu thiền các vị đừng có bảo thủ thiền có đời Trần hay đời Đinh hay đời Lý gì hết á. Hồi xưa kia Trần Hưng Đạo mà đánh thắng là các giặc thời Nguyên, thời Mông gì đó ha? Thì bây giờ cũng có dân Tiến Dũng, Võ Nguyên Giáp cũng đánh thắng ngoại bang được chứ thường. Không phải là đợi ông Trần Hưng Đạo là trở về đây mặt mày áo sống được y như vậy mới quánh được giặc, mới đuổi ngoại xâm đâu. Cho nên cái thiền bây giờ mình tu, mình đừng có bảo thủ, đừng có nghe ta tuyên truyền là phải là thiền nhà Trần hay là nhà Hồ, nhà Đinh gì hết á. Mỗi một thời đại khác nhau, môi trường hoàn cảnh khác nhau, cho nên cái độ đề thiền quán khác nhau. Cho nên cái vấn đề là gặp độc dược mà gặp đau mà nó thường thẳng thẳng, nó nhàn nhàn, nó không sợ, là tại vì là nắm được cái chân lý vô ngã của bên con người, vô ngã bên vạn pháp. Vì vô ngã cho nên vô thường, mà đã là nhận thức được vô thường vô ngã rồi thì vấn đề sanh tử chỉ là vấn đề nổi chìm sanh diệt của sóng mòi trên mặt nước biển, hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, không có gì sợ đáng sợ hết. Chỗ đó mà mình nắm được rồi là mới là giả nhiêu độc dược, giả nhàn nhàn, Rồi, nó đã gần hết giờ rồi nè. Bây giờ tôi bổ sung một bài nữa đó nè. Đây. Cái bài này là về vấn đề sinh tử đây nè. Để kết thúc đó nè, vấn đề xử lý đó nè. Cái thấy của người chứng đạo về sinh tử nè. Quyền giác thiền sư nó kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh. Cái câu này á, thì tôi không biết có ai thông cảm cho tôi hay không mà tôi không biết. Chứ mà lâu lâu là các hòa thượng đoạn đọa nào đó, ai mà viên tịch, viên tịch trước tôi mà tôi đã đi cái đám rồi mà đúng ra là tôi không có cần viết cái gì hết á. Nhưng mà cái ban tổ chức người ta mời mình mới viết lưu niệm. Mà viết lưu niệm thì mình viết là vô cùng thương tiếc là mình bị vô minh rồi. Trời ơi, người ta tám mấy tuổi rồi mà anh còn vô cùng thương tiếc là anh muốn người ta sống nhiêu nữa. Người ta là ỉa tay đá dầm là cả gần 10 năm, anh muốn ta ỉa tay đá dầm nhiêu năm nữa. Người ta ăn không được là 20 năm rồi, răng rụng hồi 70 mà hôm nay tới chín mấy rồi. Rồi anh biểu ta mấp mấp tới chừng nào nữa. Cho nên là viết cái vô cùng thương tiếc là đối với tôi là tôi viết không có được. Không có thương tiếc gì trời. Chết là đúng thôi à. Nói kiểu đâu quánh ngon hết sức. Thầy tổ tôi bệnh khăn tan cho tôi lại, tôi quỳ tôi không có sức mướn vậy mà nói kiểu đâu quánh ngon hết sức. Nhưng mà tôi nói thật chứ chư thượng tòa đại đức á, tôi không có ý xấu gì hết á. Nhưng mà với tôi nhìn á, là vấn đề sanh lão bệnh tử là vấn đề bình thường, là chân lý. Sự vật sanh tụ duy diệt là chân lý. Cả cái thế giới này thành tụ hoại không cũng là chân lý. Cho nên là tôi nhìn nó rất bình thường. Cho nên là tôi chưa có ở trong cái tai nạn bị bão lụt cuốn trôi. Chứ nếu mà nó ở vào cái chỗ mà như là Mozambique rồi hổm dài nó trôi cuốn các bạn đó, hay là có lúc ở miền Trung trôi đó ha, nếu mà thật sự mà tôi bị trôi đi nữa đó là tôi cũng vừa lăn lộn trong dòng nước rồi tôi cũng cười rồi tôi cũng ngột rồi tôi cũng chết rồi tôi vẫn bình an. Là vì nó cho việc đó là việc thường, việc bình thường, nó trúng đâu là chỗ đó phải chịu tai nạn thôi à. Cho nên là lúc đó cũng không bao giờ cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát gì hết, cũng không niệm Phật Thích Ca gì kìa cứu con gì, không có, không có cứu được. Vũ trụ vạn hữu nó chuyển biến như vậy, đó là biểu hiện của vô thường. Mà mình mà có chết lăn ở trong nước cũng là biểu hiện của vô thường. Cho nên phải ráng là tỉnh thức mà cười. Cười giống như là cái câu chuyện ở trong văn học đó, thằng bò, cái bé, cái nhớn. Anh phải sống rồi mỉm cười cái rồi mới chìm. Trong cái bài hồi nhỏ tôi học đó, tôi giảng văn tôi cho cái đó là hay mà. À, mấy người hai vợ chồng đi vớt củi ngoài sông Hồng, mình nước nó cuốn nhận chuồng chìm. Rồi ông chồng mới là dụng ý vớt vợ, mà vợ thì thấy rằng nếu mà chồng mà vớt vợ là sẽ vớt không xong mà chết luôn cả hai người. Thành ra người vợ mới nói thôi nè anh ơi, ở nhà của mình nó mà còn thằng bò, cái bé, cái nhến, anh phải sống, cái đầu đề là anh phải sống. À, đó là xong cái anh kia buông cái là cái chị nọ cái mỉm cười cái rồi chìm chết. Thì nhiều người phê rằng là cái viết như vậy cũng là cái hay, cái luân lý, cái tình nghĩa hay. Có người ta nói trời đất ơi, nước sông Hồng cuốn mà làm giống như tắm ở trong piscine. Ừ, bò, cái bé, cái dến, cái được cười, nhìn cười ra một cái rồi hé lô ha, bái bai vậy mới đi giống như tấm bích xin vậy. Cái chuyện tôi đọc nghe tôi cười chết. Thành ra nếu mà tôi mà bị cái đó tôi cũng vẫn bình an, vẫn mỉm cười một cái rồi nước cuốn. Do vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cái sự biến chuyển của vũ trụ là chuyện bình thường lắm. Cái đó là tôi đề nghị đại chúng là phải tập thôi. Còn mà cái ý tưởng đó rằng là ở miền Trung là họ nói nó bậy, phải không? Nhưng mà người ta nói bậy rồi cũng có người nghe. Cộng nghiệp, ác nghiệp, hay là những cái chỗ mà bị bạo lực này kia là cộng nghiệp ác nghiệp, không có đâu. Vũ trụ vạn hữu nó biến chuyển vậy đó. Nó biến chuyển vậy đó. Chỗ đó bạo lực là chỗ đó chết, là chỗ mình bạo lực là chỗ mình chết. Không có cộng nghiệp gì hết. Đó là sự vô thường, mà vô thường lão bệnh là nó bất dữ nhân, nhân kỳ. Chứ không có cái ông nào mà đặt để là những người đó là phải ở tai họa, ở chung nhau để mà chết một chỗ đâu. Nói vậy không trúng. Nhưng mà từ xưa nay người ta nói vậy không. Tôi thì không bao giờ tôi nói vậy được. Vũ trụ vạn hữu nó không có dị tình với ai hết. Nó không hề có thương ai, cũng không hề có ghét ai. Còn vấn đề mà sanh diệt, diệt sanh này là tại mấy người thấy mấy người sanh diệt, diệt sanh. Chứ sự vật hiện tượng là sanh để rồi diệt, diệt để rồi. Sanh chẳng có cái nào mất. Cho nên chẳng có ai ghét ai để mà cho gọi là cộng nghiệp để tiêu diệt một nhóm người đó. Chẳng có ai thương ai để là cho cái nhóm người nào ở cái vùng nào đó được sống. Không phải. Cái từ đó đối với tôi không xài. Mà những người nào không may, vũ trụ vạn hữu nó biến chuyển chỗ đó bảo lục thì chỗ đó phải đau khổ, mà những cái người còn khỏi được cái đó nó lành thì phải đùm la rắp vậy thôi. Nếu ngày nào đó nó tới phiên mình thì người ta cũng ủng hộ lại vậy, không dùng cái từ cộng nghiệp đâu. Ai nói cái đó là sai đó, mà nói cái đó là nó đụng chạm tới cái tình cảm của cái địa phương, cái đất đai của người ta, vừa là sai chân lý mà vừa là sai tình cảm nữa. Cho nên là cái chết đó là ở đây là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sanh tử du du vô định chỉ. Những cái đám ma mà tôi biết là tôi nói nãy đó mà. Tôi biết là tôi không có giết vô cùng tôi biết. Mà tôi biết cái câu này. Nhưng mà câu này nó nhiều quá rồi, ngồi đó giết lâu chón chỗ người ta không có giết được. Thành ra có khi tôi mới giết được cái kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định. Vô định chỉ có hai câu thôi. Mà cái bài này là phải 4 câu. Còn 2 câu để chứng minh ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. À như thế là Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó là cũng chết, sống, sống chết, sanh diệt, diệt sanh vô số kiếp rồi. Chứ đâu có phải là khi không vậy đâu. Đâu có phải là nó hiện hữu, nó tồn tại cách dễ dàng đâu. À do vậy cho nên nhận thức được cái chân lý này rồi đó, thì chúng ta không có chuyện gì mà phải sợ cái vấn đề sanh diệt, diệt sanh, vấn đề sống chết hết. Do vậy mà chúng ta có một cái nghị lực kiên cường bất khuất. Trung hậu đảm đang không hả? Cũng trung hậu, phải không? Rồi cũng đảm đang. Đảm đang với cái Phật sự, với trách nhiệm của mình. Sinh tử du du vô định chỉ. Cái sinh tử của mình nó không có cái chấm dứt đâu. Ngũ quẩn phù hương không cứ lai. Cái bài một đó là tam độc thủy bào hư xuất một. Cái thân ngũ quẩn này, thất đại này, nó giống như là mây nổi trên trời đó vậy. Chứ không phải một mình ta có sinh tử đâu. Không phải chỉ ta là người thế này ta có sinh tử đâu. Còn như là các ông gọi là Phật, gọi là A-la-hớm, gọi là Bồ Tát, không có sinh tử đâu. Không phải vậy đâu. Dẫn cho cái này này, việc sinh tử kể sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Lững lờ trôi giống như mây trôi vậy. Hợp là tan, tan là hợp. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Những cái điển tích này là đại chúng ai cũng biết rồi. Đức bổn sư của chúng ta đã từng ở trong thời nhiên đăng cổ Phật, đã từng cùng với các vị tỳ bà thi Phật Thì khi Phật Tỳ Xá Phù Phật Câu Nàm Lưu Tôn Phật đã từng là một nạn nhân của Phật giáo, là thường bất khinh Bồ Tát. Tôi nói cái này là đại chúng nhớ là biết, thường bất khinh Bồ Tát đâu phải ai lạ, chính là ta đây. Phật Thích Ca nói như thế. Bồ thường bất khinh Bồ Tát xưa kia mà bị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Nhi mắng nhất là ông thầy khùng, ông Tỳ kheo khùng. Mắng nhất, chửi bới, chọi ném rằng ông Tỳ kheo khùng. Tại sao dám nói tôi không dám kinh các người? Vì các người đều là Phật, đều sẽ thành Phật. Chúng tôi như vậy mà dám nói chúng tôi là đều thành Phật, đều sẽ thành Phật là sao? Cho nên đây là ông Tỳ kheo khùng. Trong khi đó ông Tỳ kheo thường bất kinh thì nói là ngã bất cảm kinh như đẳng giai đương tác Phật. Tôi không dám kinh các ngài vì tất cả các ngài ai cũng được thành Phật hết. Cái chân lý mà mọi người không biết mà Tỳ kheo thường bất kinh phát hiện trước trở thành một cái tai họa. Cái đó hay lắm. Trở thành một nạn nhân của thời đại, của Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, của Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Nhi. Một cái tội mắng nhất sỉ nhục, đánh đập chửi bới, chỉ vì là hiểu những cái mà người ta chưa hiểu. Do vậy mà hàng tỷ tỷ năm sau Đức Phật Thích Ca nói trên hôm qua nói, thường bất kinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Còn những cái người mà mắng nhất chửi bới ta đâu phải người nào lạ. Đây là nhóm ông Ni Tư Phật, nhóm ông Bạc Đà Đăng Đề, nhóm ông Phật Lâm vân vân đang ngồi đó nghe đó. Như vậy có nghĩa là thầy cũng vô lượng kiếp, sanh tử tử sanh, trò cũng vô lượng kiếp, tử sanh sanh tử. Cho nên việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Bằng cớ bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời niên đăng cổ Phật. Cho nên tôi phát hiện ra cái vấn đề sanh tử mà lẽ ra tất cả tăng ni của chúng ta ha, trong giới Phật giáo chúng ta phải đặt cái vấn đề cho nó rõ để chúng ta xử lý như thế nào. Chứ còn nếu mà mình làm hoài theo cái kiểu mà là của thế gian đó mà vô cùng thương tiếc này kia, mất mát lớn lao này kia đó, rồi khóc rồi nhiều này kia đó, cái đó là thế gian. Còn mình học đạo Phật là khác. Thế gian thì ta không có học cái chân lý vô ngã của vạn pháp, ta không có rõ được cái chân lý vô thường, mà luôn luôn người ta muốn cái gì cũng trường cửu, cũng vĩnh hằng. Trong khi đó đệ tử Phật thì luôn luôn là Đức Phật dạy cho biết ngay từ căn bản. Đã từng làm sao như vô chùa học là thị nhật dĩ quá, mạng việc tùy giảm như thiểu thử ngư, tư hữu hà lạc. Cho nên đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đản, niệm vô thường thận vật phóng vật. Cho nên cái nhìn của chúng ta phải có khác hơn, khác hơn người thế gian mới được. Còn một cái vấn đề cũng nó tương quan tới vấn đề xử lý sinh tử nữa. Tôi nói ví dụ như bây giờ tục ngữ hay là ngạn ngữ gì đó, ai muốn gọi từ gì gọi, của dân Nam mình đó mà, người ta thường nói là sống là cái nhà, thác là cái mồ, sống cái nhà đẹp là danh dự, là biểu lộ rằng là quý tộc, là giàu sang, là danh dự, là có địa vị trong xã hội, người ta nể, người ta phục. Ta nói sống phải có cái nhà đẹp và chết phải có cái mồ đẹp. Mồ đẹp cũng là biểu hiện của quý tộc, của danh dự, của giàu sang, của giai cấp. Cái thành ngữ đó, cái tục ngữ đó, cái ngạn ngữ đó người thế gian người ta xài thì người ta bằng lòng lắm. Ai làm được theo cái thành ngữ đó, cái ngạn ngữ đó ta bằng lòng lắm. Nhưng mà nếu mà mình học cái ngạn ngữ đó, cái thành ngữ đó mà mình sai á hả, dởm lắm. dòm lắm. Sống phải làm cái nhà đẹp để cạnh tranh cho bằng với thiên hạ hoặc hơn thiên hạ. Không phải vậy đâu, không bao giờ có an lạc, có giải thoát được. Hay là mình nói gọn hơn là cái chùa của mình phải là hơn thiên hạ. Thiên hạ có một chùa, mình phải 5 chùa, 7 chùa, 8 chùa, 10 chùa. Thiên hạ hoạt động có một miền, mình hoạt động là 3 miền, 8 miền, 10 miền. Để mình ở thiên hạ mà. Người ta sốc một cái nhà, mình sốc 10 cái nhà. Cái thành ngữ đó không có hợp với người tu hành đâu. Cho nên tôi nói cái này là cũng quýnh ngon lắm. Đụng chạm tình cảm tâm tư của nhiều người lắm. Ta ai cũng nói sống cái nhà chết cái mồ mà. Còn ở đây nói rằng sống cái nhà không có gì vinh hạnh cả. Chết cái mồ cũng không có gì đáng làm như vậy cả. Tại sao vậy? Sao nó ngược với ta vậy? Nhưng mà đại chúng hãy bình tâm mà suy nghĩ. Đã là như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp là vô ngã. Mà vô ngã đây có nghĩa là một là nhân vô ngã, hai là vạn pháp vô ngã. Thế thì còn cái gì mà mình để lại cái cõi vĩnh hằng nào nữa chứ? Do vậy cho nên là còn sống thì còn phục vụ chúng sinh, còn hoạt động, còn phục vụ cho bản thân mình để cho có được giải thoát giác ngộ. Đó là bổn phận trách nhiệm đối với bản thân và đối với xã hội, đối với mọi người. Còn như chết rồi thì thôi, đơn giản chừng nào hay chừng ấy. Mà đây là tôi nói từ cái tâm can thật sự của tôi. Bây giờ thành phố mình có 10 cái lò thiêu bằng ga rất sạch. Nếu mà mình mất đi rồi ấy mà, mình xử lý nó một cách rất là đơn giản. Có 100 phút, 1 tiếng rưỡi là 90 phút ha. Mà đây có 100 phút à, là xong, sạch lắm. Mà mình khỏi tốn cái mồ bao nhiêu triệu bạc, thậm chí có những cái mồ bao nhiêu chục triệu bạc. Cho nên cái từ sống là cái nhà mà chết cái mồ của người thế gian rất là người ta rất quý, mà mình thì phải không quý. Đó là vấn đề nó tương quan tới vấn đề xử lý sinh tử. Đến tới mình không sợ mà, mình không sợ rồi, mình không có tủ thân rồi, sau này mình chết rồi mình không có mồ được đó bằng anh này anh kia anh nọ, sư huynh mình, sư rể mình, không có vấn đề đó. Xử lý mà cho nhẹ nhàng mà, đưa vô lò thiêu cũng được. Còn như quan niệm của tôi bây giờ đó, thì tôi nói đã chút rồi, cái là tăng cho khoa học, mỗi thể học tập để cứu vớt chúng sanh sau này bệnh hoạn. Bằng điều đó không thực hiện được, mà đi giữa đường giữa xá ở đâu đó, rừng núi gì đó, cứ diệt dập ở ngoài rừng ngoài xá nào đó mà gọi là nhắc linh, gọi là linh hồn của tôi ha, không bao giờ có sự âm hạnh nào. Đó là tôi xử lý vấn đề sinh tử, bản thân của tôi là thế. Còn một cái nữa, cũng xử lý vấn đề sinh tử nữa, là tôi có những cái người mà tôi ở gần họ. Bởi vì sống mà 70 mấy năm mà tất nhiên là nó gần nhiều, gần gũi nhiều hạng người lắm. Nó có những câu tục ngữ, thành ngữ gì đó. Thí dụ như cái câu mà một giọt máu đào hơn một ao nước lã. Câu đó nghe thế gian hay lắm đó. Mình phải lo, ủng hộ, giúp đỡ thân bằng, quyến thuộc, những người thân, họ hàng, dính dấp, có tương quan, chú bác, bạn gì vân vân, cô cậu. Phải tận tâm mà giúp đỡ, mà bao che. Còn những người lạ bên ngoài thì là không có tương quan, không có trách nhiệm. Thương anh, thương em, thương chị, thương cha, thương mẹ, cho tới là thí thân của mình. Có khi mình làm những cái điều mà sai trái để tìm ra được tiền, được bạc, để của cải, để đem gì mình giúp đỡ những cái người mà mình gọi là thân thuộc, gọi là giọt máu đào mà. Thế gian người ta có thể ta làm cái đó. Nhưng mà mình, tu sĩ á, mà mình làm cái câu ngạn ngữ đó đó mà, hoàn toàn mình thất bại. Hoàn toàn mình thất bại, mình đau khổ vĩnh viễn tới ngày mình chết mà mình không có hề được gì hết. Mà mình phải khác. Phải khác với cái nhận thức, cái tư tưởng, cái lối sống của người thế gian. Mình phải học cái câu nước xa không cứu được lửa gần. bà con xa không bằng láng giềng gần. Những người ta ở xung quanh mình, ta giúp đỡ mình trong tối lửa tắt đèn rất là nhanh chóng. Chứ bà con xa mà ở Cần Thơ, ở Sóc Trăng, ở Thái Bình, ở Thanh Hóa mà mình thân yêu, mình thương, rồi thí dụ mình coi là ruột thịt đó ha, ta đâu có giúp được mình đâu. Vậy mà không có mấy người nhận thức cái đó. Chỉ nhớ rằng là giọt máu đạo ngang nước lã, mà chỉ lo những người bà con ở xa, còn những người gần ta không quan tâm đâu. Cái đó là trên cái lập trường quan điểm của người tu sĩ của mình đó mà. Không có lợi đâu. Sai. Sai đạo lý. Có người hỏi tôi dựa vào đâu mà tôi nói sống như vậy là sai đạo lý. Dựa vào kinh điển của mình học. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dĩ tục. À, tâm của mình phải khác với tâm của người thường. Nhận thức của mình phải khác với cái nhận thức của người tục. Vì hình hài của mình là đầu tròn áo vuông, mình là người tu sĩ Phật giáo, mình khác người tục luôn. Do vậy cho nên tâm phải khác với người tục, mà hình đã khác với người tục. Vậy thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là Thiệu Long Phật Chủng Chấn Nhiếp Ma Quân Dụng Báo Tứ Ân Bạc Thế Tam Tam Hữu. À, mình phải bạc tế tâm hữu và dụng báo tứ ân chứ. Cái đó mới là cái của người tu sĩ làm đó. Thế thì là cái nhận thức như vậy. Nếu mà đại chúng để ý, các vị tư duy, các vị phân tích, các vị nhận thức, rồi các vị chọn một cái đường lối để cho mình đi. Mình còn mấy mươi năm nữa đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Làm sao cho có giác ngộ, có giải thoát thật sự, để mình nhẹ nhàng, và đồng thời mình dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Được như vậy là sanh sanh nhượng năng bất thối, là Phật giai quyết định khả kỳ. Cái tư tưởng mà giải thoát giác ngộ mà mình không lui sụp, mình không quên lãng nó, thì cái địa vị Phật mình có thể hy vọng để đạt đến đó. Thế thì là tới đây là coi như hết giờ rồi. À, xin cảm ơn cái ban tổ chức, ban hoạt pháp tạo cái điều kiện và cũng mời tôi để tôi có cái dịp đóng góp sức, cái hiểu biết của mình, công sức của mình, cùng với được cái sự gặp gỡ của chư liệt vị hòa thượng thượng tọa tăng ni trong các tỉnh, gần như cả nước phải không? 32 tỉnh thành. Có điều kiện mà gặp về là quý lắm đó. Mà nếu mà chúng ta mà phát triển cái đạo lý của chúng ta là sanh sanh nhượng năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Ta không có thối chuyển, ta không có lùi sụp cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của ta, thì chúng ta nghe là có cái hy vọng chúng ta đạt tới cái địa vị Phật. Và đời đời chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp nhau. Gặp nhau giống như là Bồ Tát Thượng Bất Khinh cùng với cái nhóm Ni Tư Phật, ông Bạc Đề trong hội Pháp Hoa vậy. À, cảm ơn các bạn tổ chức. Cầu chúc tất cả chư Tăng Ni trong 32 tỉnh thành. Và cái sau đây là cái buổi lễ bế mạc, thì tôi xin vắng mặt, xin cáo lỗi là xin vắng mặt. Thì cái việc mà tôi đóng góp cái phần của mình để được gặp gỡ 32 tỉnh thành, có điều kiện mà gặp về là quý lắm đó. Mà nếu mà chúng ta mà phát triển cái đạo lý của chúng ta là sanh sanh nhượng năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Ta không có thối chuyển, ta không có lùi sụp cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của ta, thì chúng ta nghe là có cái hy vọng chúng ta đạt tới cái địa vị Phật. Và đời đời chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp nhau. Gặp nhau giống như là Bồ Tát Thượng Bất Khinh cùng với cái nhóm Ni Tư Phật, ông Bạc Đề trong hội Pháp Hoa vậy. Cảm ơn các bạn tổ chức. Cầu chúc tất cả chư tăng ni trong 32 tỉnh thành. Và cái sau đây là cái buổi lễ bế mạc thì tôi xin vắng mặt. Xin cáo lỗi là xin vắng mặt. Thì cái việc mà tôi đóng góp cái phần của mình để được gặp gỡ chào mừng cái ngày cuối ngày bế mạc thì đã quý lắm rồi. Thì với cái sức này, cái tuổi này thì là những cái việc mà nó có tính cách là nghi lễ hình thức đó mà, thì các vị thượng tọa ta trẻ ta làm cái điều đó, đó là lẽ tất nhiên. Còn tôi thì xin cáo lỗi cho tôi vắng mặt. Xin hết. Xin hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.